Thưa ông Chí Thiện, Người Cộng sản giam giữ ông trên dưới 27 năm, họ đã dùng tất cả mọi biện pháp nghiệt ngã nhất để mà họ chấn áp ông, từ bỏ đói cho tới cùng xiềng cho tới hành hạ thể xác. Họ chỉ mong một điều là tiêu diệt tất cả mọi cái sức đề kháng về mặt tinh thần cũng như thể xác của ông. Thế mà tại sao ông vẫn làm thơ được?
Vâng, thì cái này thì Người Cộng sản thì họ theo chủ nghĩa Mác, thế và theo chủ nghĩa duy vật này, mà họ đối xử với nhân dân cũng như đối đặc biệt là đối với tù thì nó có cả một cái đường lối chính sách rõ rệt. Thí dụ như là họ thường nói thẳng vào mặt tù đấy, họ bảo khi mà muốn tiêu diệt ý chí thì phải tiêu diệt ngay cái sức sống, mà muốn tiêu diệt sức sống thì không gì bằng là để cho đói dài gãy hổ, mà người ta bảo cho hút thuốc phiện hổ cũng không nhạy bằng cho đói, cho hổ đói dậy dễ hơn rồi bắt hổ nghiện thuốc phiện mới dậy. Thế nên cái chính sách cộng sản họ nói công khai với tù như thế là bỏ đói và cùng phiện. Trong những cái ngày tháng ở tù ấy, mà sở dĩ mà còn sống sót được ấy, mà làm được thơ ấy, thì như tôi đã nói ấy, là muốn cho cái tâm hồn nó bay bổng ngay trong củi sắt mà, thì nó phải có một cái quyết tâm. Thì bản thân tôi thì nhiều khi sống trong những cái năm tháng dài rằng rặc như vậy thì cùng kẹp thường xuyên, thế nhưng mà ngay trong cái lúc bị cùng cũng vẫn làm thơ như thường, vì rằng thì là để cho nó quên đi, và mình xác định cho mình cái nhiệm vụ như vậy. Nên có những cái năm mà mùa xuân tôi bị cùng suốt cả cái dịp Tết, thế nhưng mà vẫn ra thơ xuân. Thì tôi xin thí dụ cái này nhé, tôi có làm một bài thơ để diễn tả cái đó là đón xuân chân trong cùng trà thuốc không một hơi một hụt, xung quanh ta một mùi thum thủm, con người ta xương ra một rúm, dốc chút hơi tàn rảnh rụm, thơ xuân vẫn nở một chùm. Tại sao mà làm như vậy? Kể cả những lúc ốm đau nằm bệnh viện bệnh xá trong tù đấy, cũng vẫn làm thơ được, là vì quyết tâm. Tôi còn nói thêm, anh có biết giữa lao tù cay đắng, đói xương sườn xương sống chồi căng, rét không quần không áo đập hàm răng, ốm không thuốc thân tàn xem khó thắng, tôi vẫn có những đêm dài thức trắng tạo vần thơ câm lặng anh ơi. Thế nhiều lúc nó bỏ vào xà lim liền tù tì hàng 7-8 tháng rồi, tối tăm chân thì cùng sưng phù đấy, và để cho đói, vì trong xà lim ăn chỉ bằng 2/3 cái suất ăn bình thường ở ngoài. Ví dụ như ở ngoài ăn 9 cân thì trong xà lim chỉ ăn có 9 cân, có 6 cân thôi, đói đến cái mức như vậy. Thì tôi cũng vẫn cứ làm thơ như thường thôi, mà lại làm để nói rõ cả cái mục tiêu của chúng nó muốn diệt mình, không cho mình sáng tác. Thì tôi có nói cái này, cắt dạ dày đầy xà lim, ngỡ là thơ phải chết chìm, sống bằng óc sống bằng tim, thơ vẫn tỏa sáng xà lim. Thế là vì những cái quyết tâm như vậy cho nên là vẫn làm được thơ. Cho nên tôi có nói thêm cái này là nó đầy đọa mình như vậy mà, nó ngỡ là mình phải chết bẹp thì có ngờ đâu chim thép vẫn nở một vườn thơ, thơ vẫn nở trên sắt thép trên cùng cùng.
Thưa với ông, với trường hợp của ông là một người làm thơ và có một ý chí sắt thép như vậy thì sống sót và vẫn ngời sáng tinh thần của mình mặc dù bị đầy đọa trong một cái hoàn cảnh địa ngục như thế, nhưng mà với những người bình thường khác thì sao, làm thế nào được có thể sống được?
Con người ta nó có một cái lòng, cái tình yêu cuộc sống nó lớn lắm, mà chính vì cái tình yêu cuộc sống như vậy mà thì người nào mà chán nản có tí là chết, người nào mà cố bám lấy cái cuộc sống thì người đó vẫn có thể sống được. Nhưng mà tôi đã nói nhiều lần đấy, con người ta nó còn có cái mệnh sinh tử, nó cũng hữu mệnh đó. Thế sự thực mà nói cái tình yêu cuộc sống nó lớn lắm. Thế chắc các bạn đọc cái quyển gọi là tình yêu cuộc sống đấy, của Jack London đấy, đó là, thì mới thấy là cái lòng ham sống của người ta nó lớn như thế nào đó. Cố nhích từng bước một trong tuyết lạnh để mà thoát thân, để mà thoát hiểm, để mà giữ lấy cái mạng sống. Thì cái tình yêu cuộc sống ấy, cũng như cái hy vọng, khi mà nó tắt thì con người ta không thể sống sót được nữa.
Chúng tôi có được đọc một cái bài thơ của ông, đó là cái bài Hàng Ngày Tôi Tới, mà ông trong cuốn chuyến thơ của ông đó, ông đề là ông sáng tác cái bài đó năm 1958. Qua cái bài này thì tôi có cảm tưởng là ông muốn trình bày cái tâm trạng sau khi mà Cộng sản trở lại Hà Nội năm 1954, điều đó có đúng không?
Vâng, đúng thế đấy. Là vì sau khi mà Cộng sản trở về chỉ một vài năm sau thôi, thì tất cả những bạn bè tôi và những người ở lại, cách đó vài năm còn đem cờ, đem ảnh đi đón các ông trở về Hà Nội với một cái không khí rất là tưng bừng, Mà cái hồi đó thì cộng sản nó chưa về mà, cho nên là không ai cưỡng bức đi đón cả. Mà có thể nói là toàn thành phố Hà Nội, những người ở lại đấy đều là nô nức đi mà đón đảng và chính phủ về Hà Nội. Nhưng chỉ sau một thời gian thôi, thì với tất cả những cái đường lối hà khắc, với cái chính sách là ta tàn độc là gấp trăm gấp ngàn lần mà hồi tháng Tây nó còn đóng ở Hà Nội ấy, thì chúng tôi trở nên thất vọng. Mà trở nên thất vọng mà lúc bây giờ là muốn thoát, mà muốn trốn đi Nam. Biết bao nhiêu người trốn đi Nam, bạn bè tôi bị bắn ở trong rừng hoặc là bị vào nhà tù nằm, mà nằm cũng phải ít thôi nhé, nằm 5-10 năm. Thế thì trốn không được, mà sống trong một cái cuộc sống như vậy, nó là có thể nói là như cả cái miền Bắc nó như một cái nấm mồ, cuộc sống nó không còn đáng gọi là cuộc sống nữa. Thế vì vậy cho nên thì cái tâm trạng của tôi lúc bây giờ cũng như của nhiều bạn bè tôi, có nhiều người tự tử đấy, rất là chán nản, coi cái ngày tháng mình sống mà cuộc đời nó là vô vị, nó là vô nghĩa lý, thấy tiếc tuổi xuân, nhất là thanh niên tiếc tuổi xuân đó. Thế vì thế cho nên tôi có làm một cái bài thơ mà hàng ngày tôi tới tiệm trà để diễn tả cái tâm trạng thôi. Găm ba hào dành được thì rủ nhau 3-4 ông vào làm cái ấm trà, thế thì ngồi để mình chán đời, có khi đến một mình. Thì tôi có làm bài thơ đó để diễn tả một phần cái tâm trạng bi quan, chán nản, không còn tha thiết một cái gì nữa, vì cuộc sống nó mất hết hương sắc này.
Xin ông có thể cho nghe nguyên văn bài thơ.
Vâng, thì cái bài tôi làm là làm năm 1958 ấy, là lúc ấy mới có 20, gần 20, gần 19. Nhưng mà 19 tuổi mà nó bi quan đến như vậy thì nhiều người chắc nghĩ làm lạ nữa. Nhưng mà thực tế là vì sống dưới chế độ cộng sản là thành như thế, cuộc sống nó mất hết các phần hương sắc rồi. Thì hàng ngày tôi tới tiệm trà vào những lúc vắng người uống nhất. Tôi chọn chiếc bàn kê trong xó khuất, ngồi một mình vừa xem báo vừa pha. Tin tức nọ kia nào có thiết tha, tôi dở qua loa vài trang rồi bỏ. Ngồi ngả người như nằm trong góc đó, óc mệt buồn chẳng nghĩ ngợi chi, thuốc hút luôn cũng chẳng thấy vị gì. Tôi thỉnh thoảng chỉ thở dài lặng lẽ, hoặc lắc đầu để cúa xô đi những hình ảnh mơ hồ dầu dĩ của một đời vô vị bỏ đi.
Ông có nghĩ là giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ cố tình có một cái chính sách cai trị hà khắc để mà cho dân chúng ai cũng mang một cái tâm trạng rã rời chán nản như vậy, để mà không còn một cái sức sống nào, không còn một cái đề sức đề kháng nào chống lại chế độ không? Đó là mục tiêu của họ sao?
Cái mục tiêu của họ là làm cho cái cuộc sống ấy, nó thành cho một cái chạy lính, nó phải vào khuôn khổ đâu vào đấy. Thế và họ trông cậy là trông cậy vào cái lớp mà, lớp người mà trong tương lai đấy, còn thiếu gì nhi đồng họ trông cậy vào đó thôi. Chứ còn những cái thành phần mà đã ở trong thành mà tuổi thanh niên rồi mà, thì những cái thành phần đó họ không tin tưởng cả. Mà những cái thành phần lớn tuổi là họ chỉ mong cho chết sớm đi, hoặc là đưa vào tù tập trung để khi nào mà họ xây dựng xong cái xã hội chủ nghĩa thì họ cho ra. Thì cái ý đồ này thì có nhiều đảng viên nói rõ rệt ra cho tất cả mọi người biết, chứ họ không giấu giếm. Đối với miền Bắc ấy, họ không giấu giếm cái đó.
Và những người đã từng thể nghiệm cái đời sống của mình trong xã hội chủ nghĩa, tức là xã hội cộng sản đó, thì đều có một kết luận giống nhau là cái nền văn hóa cộng sản và cái xã hội chủ nghĩa đã tạo cho người ta một cái sự giả dối, tạo cho người ta một cái đời sống giả. Tức là trên ngoài miệng thì ai cũng ca ngợi Bác, ca ngợi Đảng, ca ngợi xã hội chủ nghĩa cả, nhưng mà thâm tâm họ thì đắng cay chua chát và rất là bó bạn đối với cái xã hội chủ nghĩa, đối với cái Đảng Cộng sản đó. Ông nghĩ sao về cái nhận xét này? Nhất là chúng tôi được đọc cái bài mà hình như là ông có viết là tôi thường đi qua một cái con phố nào đó để thấy những cái người mà họ sống, mặc dù là có những lời ca ngợi nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã phải rên lên rằng cái xã hội nó tàn tệ quá.
Đó, thế này là vì đối với những người dân thường ấy, mà như chúng tôi ở trong thành phố là toàn dân mà bắt buộc phải ca ngợi Đảng ra đạch rồi. Vì trong các cuộc họp hay trong các lần phát biểu ấy, thì khi mở đầu những câu phát biểu ấy, thì đều phải nói là nhờ ơn Đảng và ơn Bác thì chúng tôi mới được như ngày hôm nay. Thì đấy đó là cái câu cửa miệng như là cái câu mà chào của chúng ta ở đây rồi. Thế nhưng mà nó có cái điều lạ thế này này. Ngay cả những con người mà sống nó không còn ra sao cả nữa, thí dụ như những thương binh nên là thương binh của cộng sản ấy, những người tàn tật của cộng sản ấy, về bị bỏ rơi, thế rồi thì là phải đi gần như là ăn xin ấy, mà tuy là mang tiếng là thổi kèn thổi sáo để mà người ta cho tí tiền nữa, mà thì thực tế người ta thương hại người ta cho tiền thôi. Ngay cả những người đó bị bỏ rơi như thế, bị bạc đãi như thế, thế mà cũng vẫn phải giả dối. Vì thực tế mà nói, mà nếu mà không giả dối mà thì lại không có cái quyền ngồi ở đường để mà thổi sáo thổi kèn để mà kiếm ăn đấy, cho nên bắt buộc phải giả dối. Thì đây là những cái trường hợp. Tôi hồi đó tôi ở Hải Phòng thì tôi đi qua cái phố Hoàng Văn Thụ ấy, thì tôi vẫn thấy có một vài anh thương binh cầm cái sáo thổi những cái bài vớ vẩn để mà ca ngợi Đảng. Thì thì tôi cũng không để ý đâu. Thế nhưng tình cờ có một hôm thì do một sự việc xảy ra, mà cái việc này là việc thật hoàn toàn, thì cho nên tôi mới nhân cái sự việc đó mà làm ra một cái bài thơ để nói lên sự giả dối của cái chế độ mà con người ta ai cũng phải cười giả, nói giả, ca ngợi giả, không thể thiếu cái đó được. Vì thiếu cái đó là nguy hiểm ngay. Thì cái bài đó là do một cái cảnh thật mà tôi làm, nó gọi là bắt nguồn ngay từ thực tế đấy, từ cái cảnh sống động mà mình làm thành thơ. Thì tôi có đọc cái này: tôi thường đi qua phố, có anh chàng mù, mắt như hai cái lỗ, kính chẳng đeo, mồm thời xịch méo, ngọng vỏ tiêu, cổ nổi gân lên, dốc hơi tàn, thổi đứt đoạn như riêng, mấy bài hát lăng nhăng ca ngợi đảng, đã mang lại ấm no và ánh sáng. Một buổi sớm, anh hình như choáng váng, gục xuống đường, tiêu rớt sang bên, tôi vội vàng chạy lại đỡ anh lên, anh chỉ khẽ rên, trời đói quá. Anh tưởng tượng có cái cảnh nào thê thảm đến cái mức mình thì mù mẹ nó mắt, là vì bị bom đạn mà đói như thế, mà lại vẫn có thể đang ngợi đảng là đang mang lại ấm no và ánh sáng như thế. Nó khôi hài như thế mà. Đấy là cái chuyện thật, cho nên tôi phải ghi lại những cái đó để mà cho tất cả mọi người được thấy rõ cái thực trạng của cái xã hội lúc bây giờ.
Dạ vâng. Quý thính giả đang theo dõi mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện. Đây là những câu chuyện tản mạn của Nguyễn Chí Thiện trong suốt cuộc đời mà ông sống ở ngoài Bắc, rồi sau đó là thể nghiệm 27 năm trong chế độ tù đầy của Cộng sản Việt Nam.